Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, 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 quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư niệm Phật cầu gia bị. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin phép tất cả đại chúng hoan hỷ cho lại sự yên lặng. Kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại Đức Tổ Sư, ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, kính lại Tăng người thừa chỉ cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm người hướng dẫn nhân thiên thoát nạn, ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư hoan hỷ chuyển bánh xe pháp, ban bố cho đạo tràng chúng con những pháp màu vi diệu, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Bi Phụ A Di Đà Phật. Kính thưa quý ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Châu Như, và cũng như toàn thể tất cả các Phật tử có mặt trong khóa tu niệm Phật một ngày. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2014. Thì lần trước quý ni sư có lời mời mà chúng tôi xem lại lịch thì nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, vì thấy công việc còn bận rộn cho nên dời tới hôm nay mới xuống đến đây để thăm quý ni sư cũng như thăm tất cả các Phật tử trong khóa tu niệm Phật một ngày. Và từ lúc bước vào cổng Tịnh Xá cho đến lúc lên pháp tòa thì lúc nào ở đây cũng nghe tiếng niệm Phật vang dậy hết. Và do cái tiếng niệm Phật lúc nào cũng tràn ngập khắp Tịnh Xá cho nên bài pháp hôm nay gửi đến tất cả quý Phật tử có cái chủ đề là Vạn Đức Hồng Danh. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nghe cái chủ đề thì tất cả chúng ta đều rất quen thuộc với bốn cái chữ Vạn Đức Hồng Danh. Nghĩa của bốn chữ này như thế nào? Vạn đức tức là muôn đức, mà muôn đức này là do công tu hành trải qua vô lượng kiếp mà Đức Phật A-di-đà siêng năng không biết mệt mỏi, lúc nào cũng vì cái tâm thương chúng sanh, muốn chúng sanh thoát khỏi cái khổ luân hồi, cho nên Ngài tu hành miên mật, không ngại gian lao, không từ khó nhọc, và cuối cùng thành tựu quả vị Phật và thiết lập nên cõi cực lạc để dẫn dắt muôn loài được về cõi Phật. Mà về cõi Phật nhằm mục đích quan trọng thiết yếu vô cùng, đó là vãng sanh để thành Phật độ chúng sanh. Mà con đường từ cái cõi khổ mà bước qua bến bờ cực lạc thì Ngài còn dùng vô lượng công đức tu hành trang nghiêm để thành tựu nên một danh hiệu vô cùng tôn quý mà trong sách Phật chư tổ thường gọi là Hồng Danh, tức là cái danh hiệu cao quý tột cùng. Mà danh hiệu này được tạo nên bởi muôn đức tu hành trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, cho nên được gọi bằng bốn chữ vô cùng tôn quý, đó là Vạn Đức Hồng Danh. Mà quý Phật tử thấy trong kinh nói rất rõ, khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm chí tâm thì kinh Quán Vô Lượng Thọ nói có lợi gì? Chí tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tiêu được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Quý vị thấy lợi ích lớn không? À, mà còn gì nữa, người nào chí tâm niệm Phật thì ánh sáng phát ra xung quanh 40 dặm, loài ác ma không thể nào xâm hại người niệm Phật. Quý vị thấy lợi ích lớn chưa? À, quá lớn. Mà đôi khi chúng ta niệm Phật rồi mà không hiểu tại sao quý Phật tử cũng còn sợ ma như thường, phải không? Niệm Phật nhưng mà đi chùa từ ở trong ruộng mà đi ra tới tinh xá niệm Phật để tu mà ban đêm thì nói sao? Con đi tối quá thấy sợ ma, phải không? Thì trong lúc sợ ma đó, cái tâm sợ nó nổi lên thì trị nó bằng cách nào? Vừa đi vừa Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không quý vị? Mà chí thành niệm một câu thì ánh sáng của Đức Phật á, chiếu soi thân mình mà phát ra rộng tới 40 dặm, không có ma nào dám hại quý vị đâu. Cho nên người tu Phật đừng có tâm sợ ma nha, phải không? Càng tu ma nó sợ mình, nó tu theo mình, chứ mình càng tu mình sợ ma là coi bộ đệ tử Phật yếu đuối quá, đúng không quý vị? Vậy quý Phật tử đang ngồi đây là những người yếu đuối hay những người đang mạnh mẽ? Dũng mãnh hay yếu đuối? À, càng tu phải càng dũng mãnh chứ. Càng tu mà coi bộ yếu đuối, lẹt đẹt, thấp lè tè là quá xấu hổ rồi. Cho nên mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì mình phải biết mình đang làm một việc cao quý vô cùng. Mà Ngài Triệt Ngộ Đại Sư Ngài còn nói, niệm Phật tức là vời công đức của Phật về để trang nghiêm thân tâm của mình. Cho nên quý vị thấy hồi đó trước khi tu niệm Phật á, nhìn mặt mình quạo đeo, phải không? Chào quạo rồi dễ bực mình, cho nên cái gương mặt nó khô héo. Càng tu niệm Phật thì sao? Nhìn mặt tươi tỉnh hẳn lên, phải không? Những cái quạo quọ, những cái bực bội dần dần nó sẽ làm sao? Nó được chuyển hóa khiến cho mình thư giãn thêm. Cho nên một câu A-di-đà khi mà chúng ta niệm á, nó còn có cái công đức là làm cho cái nhan sắc của mình á, càng ngày nó sáng nhuận, là tươi đẹp và sáng sủa hơn. À, cho nên quý vị nhớ, khi chúng ta niệm Phật thì những cái tâm buồn bực bên trong lòng của mình nó sẽ tiêu giảm dần đi. Mà nó tiêu giảm thì biểu hiện bên ngoài sao? Quý vị càng đẹp lên, đúng không quý vị? Vì vậy đó, chúng ta thấy hình tướng của Đức Phật, những tượng Phật được vẽ, được đắp, được tô. Khi mà quý vị có chuyện gì buồn, nhìn lên tượng Phật thì sao? Cái buồn nó cũng nhẹ đi, đúng không? Lòng mình thanh thản. Còn chúng ta nhìn mặt chúng ta thì sao? Mình đang buồn bực mà nhìn mặt cái người tham sân si nhiều quá thì cái buồn tiêu không? Chắc nó càng bực mình hơn nữa. Cho nên qua những cái ví dụ nhỏ đó, chúng ta thấy rất rõ, mười phương chư Phật cũng như Đức Phật A Di Đà tu hành công đức trang nghiêm. Cho nên khi chiêm ngưỡng tôn tượng của các ngài thì những cái tâm phiền não của chúng sanh nó sẽ vơi nhẹ. Còn hiện tại chúng ta tu niệm Phật, nhờ công đức niệm Phật hàng ngày, phiền não của mình cũng nhẹ đi. Cho nên gương mặt ai cũng tươi tỉnh và nhìn ai cũng nở nụ cười trên môi. Còn mình tu niệm Phật mà gai góc nó nổi lên, ai đụng tới mình cái thôi gai góc rồi ta phải bị chảy máu tổn thương. Mình tu vậy thiên hạ dám gần không quý vị? Dám gần không? càng tu chắc họ chạy luôn, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử nào mà thường công quả lâu năm ở trong chùa đó, rồi hàng ngày mình coi sóc chùa chiền kỹ lưỡng lắm, hôm nào có Phật tử mới vô xin được quét chùa thôi, cái hỏi cái chổi cái quý vị hầm hầm với người ta, nói cô ở đâu mà vô đây hỏi tới hỏi lui, chừng đó quý vị dám gần người đó không? Dám không? Chắc một lần thôi là bye bye luôn. Vậy thì cái người công quả lâu năm niệm Phật đó là đang tiến trên đường đạo hay đang phiền não trên đường đạo? Đang tiến hay đang phiền não? À, đang phiền não. Mình tu là càng ngày càng hiền, càng tu càng ngày cái tâm an vui, làm an ổn mọi người chung quanh, chứ không phải người ta gặp mình là lần sau người ta không muốn gặp nữa, là chúng ta tu chưa có tiến được. Nhất là những Phật tử làm nhà bếp đó nghe. Người xưa có câu làm sao? Gần lửa thì hay sân, phải không? Đang nấu thôi cho mấy trăm người ăn mà ai xuống hỏi tới hỏi lui mà đang bực mình đó, chừng đó quý vị có nạt nộ thiên hạ không? Có không? À có. Có, vậy lúc đó mình đang niệm Phật hay đang niệm sân? Hả quý vị? Đang niệm sân rồi, mà sân là lửa nó bốc hay là nước cam lồ đang rưới? Lửa bốc phải không? Lửa bốc là thiêu mình rồi thiêu luôn cái người xung quanh nữa, chừng đó người ta dám xuống bếp phụ không? Có không? Vậy mấy cô ở nhà bếp ở đây nóng giận chừng bao nhiêu lần rồi? Có nóng giận không? À, nếu mà mình còn nóng nảy quá thì quý vị trên đây niệm Phật thì ở dưới nhà bếp cũng niệm theo luôn, đúng không? Đem danh hiệu Phật tưới tẩm cái tâm phiền não của mình thì ba món độc: tham, sân và sao? Si. Nó dần dần nó được bứng gốc bứng rễ. Còn ở trên đây niệm Phật mà ở dưới bếp mình không niệm Phật theo thì tham sân si nó có bứng gốc rễ được không? Không được đâu, đúng không quý vị? Mà mình làm nhiều mà tâm không định tĩnh thì dễ nóng giận. Cho nên trong Cam Lồ Sớ của ngài Đại sư Tông Đản có nói cái lợi ích công đức của vạn đức hồng danh như vậy: một, từ ngữ ít nên dễ thực hành, vì chỉ xưng một câu Nam Mô A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm. Đó, đây là một pháp tu rất dễ thực hành. Danh hiệu Phật mấy chữ quý vị? Có 6 chữ à, đúng không? Người có học thức cao tu được không? Được. Rồi mình không biết chữ mình tu được không? Được. Rồi ở đây chúng ta sáng mắt chúng ta cũng niệm được. Rồi bên kia những Phật tử họ đôi mắt có bệnh không có sáng thì họ tu được không? Họ vẫn tu được. Cho nên ngài Tông Đản ngài mới khẳng định vạn đức hồng danh từ ngữ ít nên dễ thực hành. Bà con mình đây làm ruộng đó, vừa gặt lúa hoặc là vừa gieo mạ hoặc là vừa be bờ đê làm cỏ, nhổ cái cỏ cái Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Cắt cái lúa Nam Mô A Di Đà Phật, đi bộ trên bờ đê đắp đê cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy dễ thực hành dễ tu không? Quá dễ. Mà cái quá dễ đó, cái lợi thứ nhất là do từ ngữ ít có 6 chữ hoặc 4 chữ, do từ ngữ ít đó cho nên mọi tầng lớp, mọi công việc, mọi người làm ăn sinh sống, thứ nhất khẳng định đều có thể tu được hết. Quý vị thấy đây là một pháp tu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, để sống giữa muôn trùng công việc bận rộn mà ai cũng có thể tu được. Vậy quý vị gặt lúa có niệm Phật không hay lo nói chuyện? À, rồi đi bộ niệm Phật hay là lo suy nghĩ lung tung? À, như vậy tuy từ ngữ ít dễ thực hành, nhưng mà quý Phật tử phải nhớ là mình phải chịu niệm Phật nữa nha, phải không? Chứ từ ngữ ít dễ thực hành mà mình không chịu niệm thì cái tâm nó niệm được không? Nó không có niệm mà nó sẽ suy nghĩ mênh mang. Cho nên quan trọng là lúc nào cũng phải tỉnh thức để tâm mình niệm Phật, bắt nó phải niệm để nó thành cái thói quen. Có đang nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài có một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Ngài nói chúng ta tu giống như một cái giá cân. Nếu bên chánh niệm niệm Phật nó mạnh á, thì bên phiền não nghiệp chướng nó sẽ cạn mỏng, nó nhẹ. Còn quý vị không khéo tu, không siêng năng, không bền bỉ, thì bên nào nó mạnh? Bên niệm Phật mạnh hay bên phiền não nó mạnh lên? Phiền não nghiệp chướng nó sẽ tăng lên. Mà phiền não tăng thì mình khổ hay ai khổ? Mình khổ hay ai? Mình là người khổ. Vậy thì quý Phật tử chịu khổ hay chịu vui? Chịu khổ hay chịu vui? À, chịu vui thì phải làm sao? Phải siêng năng niệm Phật, đúng không? Mà cái siêng năng này quý vị nên nhớ, không được phép bỏ niệm Phật ngày nào hết, nhớ không? Chứ không phải hôm nay nghe Lệ Thủy Minh Dương về hát hay quá, rồi à, trong chùa đang mở khóa tu, cái lên nói với ni sư, hôm nay cho con nghỉ xả hơi, con đi coi hát một bữa. Vậy thì chúng ta tu có tiếng không? Có tiếng không quý vị? Mình nghỉ xả hơi một bữa rồi qua ngày sau nó là sao nữa? Nó xúi mình nghỉ tiếp nha. Hết chuyện này tới chuyện khác, nó dẫn dụ mình hãy bỏ được. Là từ từ nó sao? Nó kéo mình đi tuột dần, đi thối lui dần trên đường đạo. Cho nên quý Phật tử luôn khắc ghi lời của Hòa Thượng Giảng Đức dạy, làm sao để cái bên, phía bên chánh niệm niệm Phật nó phải vững, để có cái sức mạnh hàng phục được bên phiền não nghiệp chướng. Mà muốn có sức mạnh thì chúng ta niệm Phật phải liên tục, không gián đoạn. Ở đây có Phật tử nào bỏ một ngày không niệm Phật chưa? Có không? Có không? Cũng còn có rồi. Mà hôm nay nghe giảng có dám hứa với quý thầy không được bỏ ngày nào không? Có không? À, phải dám hứa mới được. Mình tu giống như cái người đi bộ, đi trên đường dài thì phải đi liên tục. Nếu mà không đi liên tục mà bỏ dở nửa chừng thì mai mốt cái chừng chúng ta ở giữa đường hoặc trở lui vào cái dòng sanh tử khổ nữa. Phật đăng thường tâm sự với quý Phật tử một cái việc quan trọng như vậy. Phật tử mình thường có một cái bệnh rất là lớn mà rất là nặng nữa. Cái bệnh đó thì Phật đăng trụ trì rồi Phật đăng cũng biết. Cái bệnh gì quý vị biết không? Bình thường quý thầy quý cô chỉ dạy quý Phật tử tu, mở khóa tu cho quý Phật tử tu, quý vị coi bộ thờ ơ quá. Mà quý vị sao? Chờ khi nào tắt thở rồi mới lên chùa nhờ quý thầy quý cô đi tụng kinh giùm, phải không? Đúng không? Còn bình thường mở tu thì cứ than bận không à, không có đến tu. Mà tắt thở rồi hất hơ hất hải lên chùa nhờ đi tụng kinh cầu siêu giùm. Vậy quý vị sáng suốt hay mê lầm? Mê lầm hay đang sáng? Đang mê, phải không? Mà kinh Địa Tạng nói sao? Khi chúng ta tắt thở rồi, con cháu nó thương, nó thỉnh chư tăng chư ni tụng kinh niệm Phật cầu siêu, nó làm việc thiện đó, thì trong 7 phần công đức người chết hưởng được mấy phần? Hưởng được có 1 phần à. mà khi còn sống mình tu thì mình hưởng được mấy phần? À, mình hưởng trọn hết. Vậy thì quý vị chịu hưởng trọn hay là chịu người ta tu giùm để mình hưởng có một? Quý vị chịu cái nào? À, quý vị phải chịu cái hưởng trọn. Mà chịu hưởng trọn thì tịnh xá Ngọc Châu Như mở niệm Phật, quý vị còn nói bận có không đi tu được không? Còn không? À, mình phải sáng suốt. Hãy chùa mở khóa tu nhanh, mau, lẹ, sắp xếp việc nhà để được tu. Rồi chẳng hạn tối đến sau mỗi ngày làm nông cực nhọc, mình lo cơm nước xong xuôi hết, quý vị lên chùa tụng một thời kinh, mót được một thời niệm Phật tụng kinh hồi hướng cầu sanh Tây Phương, quý vị chịu không? À, nếu mà không đi tu ở nhà làm cái gì? Mở tivi coi, phải không? Mở tivi coi rồi không khéo nữa làm sao? Đi tới nhà hàng xóm nói chuyện ông Tám bà Tám không à? Phải không quý vị? Mà Pháp Đăng thấy có một cái lạ, khi niệm Phật mấy tiếng thì quý Phật tử than mệt, than mỏi miệng, đúng không? Mà gặp bạn bè, gặp bà con chòm xóm nhiều chuyện cả buổi mà không than mệt, phải không? Vậy thì chúng ta có phải đang bị cái bệnh nghiệp nó nặng không? Đúng không quý vị? Tu thì than mệt, than đau chân, than mỏi miệng, còn nói chuyện thế gian thì sao? Nói hoài không thấy chán, đúng không quý vị? Rồi có những bà sao nữa, ngồi đánh bài tứ sắc đó, Tết vừa rồi, ví dụ vậy, đánh suốt đêm mà cũng ngồi khỏe ru à. Mà vô đây mà bắt quý vị ngồi niệm Phật cả đêm, quý vị than không? Chắc chùa không cho về cũng trốn về luôn, đúng không quý vị? Mà còn ngồi đánh bài thì ngồi cả đêm không biết mỏi biết mệt. Mà không biết Tết vừa rồi trong những người tu niệm Phật có ai lâm vào tình trạng đó không? Có không? Đi tu niệm Phật mà còn ngồi mê xè tới xè lui là nguy rồi, đúng không? Nửa Phật Di Đà không rước mà mấy ông thần bài mà không rước, đúng không quý vị? Phật yếu quá, quý vị không có nhớ Phật nhiều mà nhớ mấy ông thần bài thì nữa quý vị đi theo mấy ông đó. Mà quý vị chịu đi theo ai? À, chịu đi theo Phật thì phải làm cho cái tâm Phật nó mạnh, làm cho bên tu nó mạnh, thì sau này cái danh hiệu Phật mình đang tu, cái sức tu của mình nó mạnh, thì khế hợp với cái bản nguyện của Phật A Di Đà mới đón mình về Tây Phương Cực Lạc. Còn quý vị không chú trọng cái tu mà cứ để cái thế gian nó mạnh đó, thì chừng đó quý vị đi đâu thì tùy theo cái nghiệp nó dẫn. Đừng có than với thầy với cô không chỉ dạy nha. Cái lợi ích thứ hai, niệm duyên theo cảnh Phật. Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo thân Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới. Ở đây thì chúng ta không có cái quán tướng hảo của Phật, mà mình lấy cái danh hiệu để tâm trụ nơi cái danh hiệu Phật đó. Mà tâm trụ nơi danh hiệu Phật thì những cái suy nghĩ miên man lăn xăng trong tâm mình nó sẽ dừng lặng lại. Có nhiều Phật tử tu niệm Phật mà tới than với quý thầy: bạch thầy, con niệm Phật mà con ngồi lại con suy nghĩ bậy bạ không à, con sợ quá con không dám niệm nữa. Quý vị có lâm vào tình trạng này không? Hãy ngồi lại là nó suy nghĩ, mở quyển kinh ra cái miệng nó đọc mà tâm nó cứ nghĩ. Chẳng hạn như quý vị ngồi ở trong tịnh xá này tu một ngày, đi kinh hành niệm Phật mà cái tâm của mình á nó chạy về nhà, không biết ở nhà có ai cho heo ăn chưa, không biết ở nhà con cái nó bắt nồi cơm chưa, thì tâm mình đang niệm Phật hay đang niệm công việc nhà? Nó đang niệm công việc nhà, đúng không quý vị? Nhưng mà Pháp Đăng nhắc tất cả quý Phật tử, khi cái tâm vọng tưởng nó khởi lên như vậy, quý vị đừng có sợ. Mình còn chúng sanh thì đương nhiên còn cái tâm lăng xăng vọng tưởng. Muốn trị nó bằng cách nào? Quý vị vừa niệm Phật, vừa nghe lại tiếng niệm của chính mình. Thì đang lúc nghe lại đó, thì tâm mình và tiếng niệm Phật không rời lìa nhau, nó sẽ an trụ nơi danh hiệu Phật. Còn những cái niệm suy nghĩ nó khởi lên rồi nó sao? Nó lặng mất. Nó suy nghĩ chuyện này rồi nó lặng mất, suy nghĩ chuyện kia nó lặng mất. Chúng ta chỉ cần nghe rõ, nhận biết rõ tiếng niệm Phật của chính mình, thì ngang đó tâm trụ nơi một cảnh, đó là tiếng niệm Phật, thì những suy nghĩ lăng xăng sanh diệt đó nó sẽ dừng lặng lại. Quý vị nắm vững được không? Đó là cái cách công phu vô cùng thiết yếu. Nhiều khi mình ngồi lại mình niệm mà nó suy nghĩ miên man, quý Phật tử không biết làm cách nào để cho tâm an định, để dừng những cái suy nghĩ đó hết. Chúng ta chỉ cần thảnh thơi nhận biết rõ, nghe lại kỹ tiếng niệm Phật, thì ngang đó tâm của mình chỉ còn trụ nơi một cảnh, đó là cảnh niệm Phật. Đã trụ nơi một cảnh thì những cái cảnh lăng xăng vọng tưởng khác nó sẽ dừng lặng, nó sẽ buông xả được. Cho nên quý vị nhớ một cái điều quan trọng thiết yếu: khi chúng ta tu niệm Phật, chúng ta được cái an vui ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi đến khi vãng sanh mình mới được vui, không đâu. Mà được cái vui ngay trong giờ phút mình đang tu. Phải đăng ví dụ, hôm nào đó ông chồng ông về ông xỉn quá, ông về ông dục chén dục bát, thay vì lúc đó quý vị nổi sân lên cự với ổng, thì lúc đó quý vị làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đúng không? Nhưng mà quý vị nhớ một cái quan trọng, ổng đang xỉn sai quý vị niệm Phật mà chỉ niệm nhỏ nhỏ thôi nha. Quý vị mà cứ la Nam mô A Di Đà Phật luôn là ổng lên chùa ổng kiện mấy thầy mấy cô luôn đó, đúng không? Mình niệm Phật chỉ cái tâm nóng giận của mình, ổng đã phát lửa rồi. Ở đây mình không trị cái tâm nóng giận, mình phát lửa lên nữa thì sao? Cháy nhà, đúng không quý vị? Ổng nổi lửa thì mình phải ban nước cam lồ, đúng không quý vị? Mà ban cho ai? Ban cho mình trước tiên, để cho cái tâm sân, cái tâm giận của mình nó không có bốc khởi đó, thì thiên hạ nhà cửa thái bình. Còn quý vị không niệm Phật thì sao? Ổng xỉn về ổng quậy, quý vị mắng chửi lại ổng, thì chắc người giác dao, người giác cay quá, đúng không quý vị? Thì chừng đó tan tành hết. Cho nên chúng ta tu niệm Phật, mình được cái an vui là dừng, làm chủ được những cơn nóng giận, những cơn bực mình mà trong tâm của mình nó đang bốc khởi. Rồi trước khi chưa biết tu, quý Phật tử mất một số tiền thì sao? Coi bộ đứt ruột lắm, đúng không? Mặt mày chào quạo à, la con mắng chồng chửi cháu đủ thứ hết. Bây giờ niệm Phật lâu năm rồi thì sao quý vị? Nó có chuyển biến, cũng mất số tiền đó. Thay vì hồi đó la mắng sùm trong nhà, nhưng bây giờ thì sao? Quý vị biết rõ nhân quả. Quý vị nói đời trước chắc mắc nợ người ta, cho nên bây giờ người ta lấy lại của mình, thôi trả cho xong rồi, đúng không quý vị? Người ta đến đòi thì mình vui lòng mình trả, còn mình không vui lòng mình trả, mình cứ quạo quọ thì mình khổ, rồi con cái gia đình nó bất an theo. Quý vị thấy mình có chuyển hóa được phiền não không? Chuyển hóa rất rõ ràng. Hồi đó những chuyện gì tới thì thôi bị đau khổ lâu lắm mới hết, còn bây giờ nó tới thì chúng ta nhanh chóng để mà chuyển hóa những cái tham, những cái nóng giận, những cái si mê ở trong tâm của mình. Thứ ba, niệm Phật lìa tai nạn, được an vui. Đó quý vị thấy rất là quan trọng. Vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, vui vẻ tốt lành. Quý vị có muốn tai qua nạn khỏi không? Muốn không? Muốn cái gì bình an nó cũng đến với mình hết. Mà ở đây Ngài Tông Đản nói, muốn lìa tai nạn được an vui thì phải thế nào? Phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không quý vị? Ngài nói niệm Phật được chư Phật Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, vui vẻ tốt lành. Mà Phật tử mình có cái bệnh mà bệnh nặng quý vị, quý vị biết bệnh gì không? Muốn an vui tu thì không chịu tu, xin Phật không à, phải không? Xin Phật thì được mà kêu tu thì nó không chịu tu, phải không quý vị? Đó, do muốn xin Phật mà không chịu tu, mình là cái người lười biếng yếu đuối hay là gan dạ? Lười biếng mà còn yếu đuối nữa, muốn mấy thầy mấy cô tu giùm mình. Cho nên quý vị lúc nào cũng ghi tên cầu an cầu siêu dài lắm, dài như lá sớ vậy đó, phải không? Mà bữa nào quý thầy quý cô mà quên đọc tên thôi, quý vị chắc giận không đi chùa nữa, phải không? Vậy đang an hay là đang bất an? Hả? Đang bất an, đem cái bất an đó vào luôn trong chùa, phải không? Nếu mà người nào đó là người ủng hộ nhiệt thành cho chùa, mà hôm nọ ghi cái tên mà sư mà chủ lễ mà quên đọc là giận liền tức khắc. Mà khi quý vị giận đó thì người quý vị muốn cầu siêu họ siêu nổi không? Siêu nổi không? Cái tâm sân nó nổi lên sao cầu ta siêu được, đúng không quý vị? Quý thầy cô quên đọc thì xuống nói bạch thầy bạch cô, lúc nãy quý thầy quý cô nhớ mỗi lần tụng kinh hồi hướng cầu nguyện giùm ba con mẹ con mới mất thì nó nhẹ nhàng, còn xuống cái nỗi sân đùng đùng lên à thì công đức để không thấy, mà chúng ta thấy cái gì? Thấy cái tội, đúng không? Mà quý Phật tử mình, quý thầy nói thẳng chỉ dạy rồi mà mai mốt quý vị còn phiền não nữa thì quý thầy cũng bó tay, phải không? Càng tu là phải bớt phiền não, chứ không phải càng tu mà đụng vô cái gì chúng ta cũng có gai có góc hết thì chúng ta đang tiến hay đang lùi? Đang lùi, đúng không quý vị? Mà có đang cần nói rộng ra cái này cho quý vị nghe nha. Tết quý vị có lên chùa xin Phật cho gia đình con được sức khỏe sống lâu không? Có không? Quý vị ai cũng mong cầu như vậy hết, luôn nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con được sống lâu. Mà quý vị cần nói sao? Miễn ơn trên ban cho sức khỏe là quý lắm rồi, đúng không? Miễn khỏe mạnh không bệnh là quý rồi. Nhưng mà thầy đặt câu hỏi lại, quý vị mong được khỏe mạnh mà đưa ông bà, đón ông bà, quý vị giết bao nhiêu con gà con vịt, giết chừng bao nhiêu? Cái ngày đó ông bà ít nhất cũng phải một con lên đường, phải không? Rồi cái ngày đưa ông bà thì sao? Nhiều người nói phải cúng con gà trống luộc nữa, đúng không quý vị? Phải bắt buộc phải đúng con gà trống luộc thì mới đón đưa ông bà được. Nhưng nhìn bằng con mắt đạo thì Đức Phật dạy cái nhân sát sanh là cái nhân xấu, nhân ác thì nó sẽ cảm nên cái quả bệnh tật chết yểu. Quý vị nên nhớ vậy. Còn quý vị muốn sống lâu khỏe mạnh là phải tránh cái sát sanh, tập ăn chay phóng sanh thì được cái quả báo trường thọ khỏe mạnh ít bệnh. Cho nên quý Phật tử phải tập ăn chay, mình chưa ăn chay trường được thì tập tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, Còn ngoài ra khi đi chợ đó, con cá còn đang sống, đừng có chỉ đập đầu. Nhớ nghe. Rồi phải hạn chế cái việc đoạt mạng con vật để nuôi mạng sống của mình. Nếu chúng ta đoạt mạng con vật, cướp mạng sống của nó, thì mạng sống của chúng ta sẽ bị tổn giảm. Tôi đang nhớ có cái câu chuyện trong cái quyển Báo Ứng Hiện Đời đó. Thì có một anh thanh niên này, ảnh rất là thích đi câu cá, mà lấy cái việc đi câu cá làm cái niềm vui của anh. Mà anh này còn có một cái tật rất lạ, là sau khi anh câu xong con cá rồi á, thay vì người ta bỏ con cá vô cái giỏ, mà ảnh không bỏ vô, ảnh còn quăng con cá lên trời á, cho từ trên cao nó rớt xuống một cái phịch, nó đau điếng nó chết, rồi ảnh mới bỏ nó vô giỏ đem về. Thì anh này làm cái nghề gọi là vận chuyển gỗ mà lên tàu quý vị. Thì một hôm nọ, thì trong công việc làm của anh, thì bỗng dưng có cái cần cẩu, không biết anh đứng sao mà cái cần cẩu này móc anh lơ lửng ở trên cao, mà mọi người la toáng lên, mà cái người lái cái xe cần cẩu đó vẫn không hay biết là đã vô tình máng cái anh này lên cao rồi. Tới chừng anh tài xế anh phát hiện ra đó, thì cái người này té từ trên cao xuống, rơi xuống đất, máu me bê bết và chết ngay tức khắc quý vị. Vậy thì cái chết của anh này giống như ảnh từng làm khổ con cá không? Giống không quý vị? Rất là giống. Đó, mà bình thường chúng ta có một cái sai là cứ nghĩ con vật nó nuôi mình thì mình có quyền giết nó. Mà khi quý vị giết, nó có đứng yên cho chúng ta giết không? Hay nó phải chạy trốn? Nó phải chạy trốn. Mà nó đã chạy trốn là nó có cái tâm ham sống sợ chết, đúng không quý vị? Mà mình cứ lấy cái sức mạnh để mà đoạt mạng sống của nó, thì mạng sống của mình cũng bị tổn giảm như thường. Rồi trong kinh còn kể một cái câu chuyện như vậy, là thời Đức Phật ở gần Tinh Xá Kỳ Hoàng, có ông đó rất là giàu có. Năm 20 tuổi, con trai của ông mới cưới một người vợ. Thì khi cưới người vợ này á, thì một buổi sáng nọ, anh thanh niên này mới dẫn vợ đi dạo vườn hoa. Thì người vợ mới thấy một cành hoa ở trên cây á, quá đẹp, thì mong chồng lên đó để mà hái cho cổ. Thì anh này đó, ảnh leo lên cây và ảnh hái cái cây hoa đó, thì bất chợt bước nhầm cái cành mềm và ảnh té từ trên cây đó, rơi xuống đất và chết ngay tức khắc. Mới 20 tuổi thôi. Rồi người cha, rồi cả gia đình thôi than khóc ôm sờm, thương người con còn quá trẻ mà lại qua đời. Thì mới đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, mới thưa Đức Phật là con của con bị cái nhân gì mà nay phải trả cái quả là chết yểu như vậy. Thì Đức Phật mới kể một cái câu chuyện là đời quá khứ á, con của ông là một đứa bé ở trong cái làng nọ. Một hôm thì đứa bé này cầm cái vàng ná và đứng ở dưới gốc cây. Thì đứng dưới gốc cây đó có ba đứa bạn cùng trang lứa đi tới, thì thấy cái thằng này nó cầm vàng ná rồi, mà trên cây có những chú chim á, đang đứng đó để hót. Thì ba đứa kia mới nói: mày mà bắn trúng con chim ở trên cây thì mày là đứa bắn giỏi nhất ở xóm này. Thì đứa bé này nó nổi máu anh hùng, nó cầm vàng ná nó bắn một phát và con chim từ trên cây rơi xuống đất bể sọ chết tươi. Rồi Đức Phật ôn tồn nói tiếp: đứa bé bắn chết chú chim đó nay là con của ông. Quý vị thấy đáng sợ chưa? Còn ông là một trong ba người bạn cổ vũ chú bé này sát hại mạng sống con chim. Loài chim này đau khổ cha mẹ xa con, thì ông cũng bị quả báo đau khổ phải xa con, mất con. Như vậy thì chú bé chết sớm là do cái nhân gì? Do cái nhân gì quý vị? Do cái nhân sát sanh. Đó. Mà Phật dạy chúng ta tránh cái sát sanh để được cái quả báo sống lâu ít bệnh. Mà quý Phật tử có muốn mình sống lâu ít bệnh không? Muốn không? Muốn mà về sát sanh hoài thì Phật cứu nổi không? Phật cứu nổi không? Quý thầy quý cô cầu nguyện cho quý vị được không? Cũng không được đâu nha. Cho nên mình muốn cái an vui là mình phải gây cái nhân lành. Còn muốn an vui mà tạo nhân ác thì cái an vui nên đến được không quý vị? Không đến được. Ở những vùng quê của mình thường có một cái sai lầm như vậy nữa. Trong nhà mà có ai qua đời đó, quý thầy quý cô thôi đến tụng kinh niệm Phật trang nghiêm lắm. Còn ở ngoài kia thân bằng quyến thuộc giết gà giết vịt đãi thiên hạ ăn, phải không quý vị? Mà khi có người mất, người thân mình thường mong người mất làm sao? Siêu thoát, đúng không? Được sanh về cõi lành. Mà khi đám tang quý vị sát sanh đãi đằng thì người thân siêu nổi không? Vì trả lời thiệt cho quý thầy nghe coi, không thể nào siêu nổi. Có đang nhớ Hòa Thượng Giác Hạnh, Ngài có kể câu chuyện, Ngài có một Phật tử ở Bến Tre, có người thân mất, rồi thỉnh Hòa Thượng xuống Bến Tre để tụng kinh cầu siêu. Mà mất từ 11 giờ đêm mà tới 2 giờ trưa đó, mà đã giết một con heo, ăn thịt hết luôn một con heo đó. Thì Hòa Thượng xuống tới dưới rồi, ra chuồng heo mới thấy còn 3 con nữa. Hòa Thượng nói 3 con này để làm gì? Thì người nhà nói 3 con này là để đãi 3 ngày đám tang. Rồi Hòa Thượng nói sao quý vị biết không? Ngài xuống chuồng heo á, cùng với quý thầy tụng kinh cầu siêu cho mấy con heo, rồi ôm chuông ôm mỏ đi về chùa luôn. Tại sao quý vị? Quý thầy tới tụng kinh là để mong cho cái chân linh đó được siêu thoát, sanh về cõi lành. Mà người thân giết 3 con heo thì quý thầy chắc nhắm cầu siêu hết nổi, đúng không quý vị? Cho nên quý thầy tụng kinh cầu siêu cho 3 con heo đó chắc hơn, đúng không quý vị? Rồi thôi đi về chùa luôn cho rồi. Vậy mà Phật tử mình tới tháng 7 ai cũng tụng kinh Địa Tạng hết, mấy bộ luôn, mà đám tang vẫn sát sanh ầm ầm như thường, đúng không quý vị? Mà chúng ta luôn có cái mâu thuẫn mong người thân mình thì sanh cõi lành, mà cái việc làm mình làm á là việc thiện hay việc dữ? Việc dữ quá, đúng không quý vị? Mà Pháp Đăng còn nghe họ than, họ nói giờ nấu đồ chay họ không tới ăn quý thầy ơi, phải không? Thì chúng ta giải quyết làm sao? Giải quyết làm sao quý vị? Quý vị giải quyết bằng cách nào? Mình đãi mặn sát sanh nhiều thì ai bị tổn hại trước? Người thân mình tổn hại trước, đúng không quý vị? Người thân mình phải chịu cái quả báo đó, và gia đình của mình phải chịu cái quả báo xấu ác đó. Còn người ta không ăn thì sao? Thì thôi, đúng không? Thì biết làm sao giờ? Còn ta không ăn mà mình phải tạo nghiệp ác để cho thiên hạ họ ăn, thì đáng thương cho người thân đã qua đời, vừa mới qua đời. Giống như cái người họ bị chết chìm thì chúng ta phải cùng nhau cứu họ lên trước. Còn bây giờ họ đã đang chết chìm rồi mà chúng ta còn sao? Lấy cái cây á, đẩy họ xuống cho chìm luôn, là mình sát sanh hại vật, mình cúng tế đó. Lấy cái cây nhấn họ chìm luôn thì mình là người có tâm từ bi, hay là mình là người nhẫn tâm? Nhẫn tâm quá, đúng không quý vị? Cho nên quý Phật tử nhớ, dạy cái gì thì mong quý vị làm đúng cái nhân quả đó thì chúng ta mới được an vui, chứ không phải nửa tháng lên chùa thắp cây nhang rồi mua bao bông lên cúng Phật, cái nói Phật phải bảo hộ cho con an vui cả năm đó nghe. Vậy thì quý vị sao tu mà đòi ăn lời với Phật quá, đúng không? Ở ngoài đời kiếm lời chưa đủ, do đạo còn muốn kiếm lời, đúng không? Cúng chùa mà giống như đòi đóng bảo hiểm vậy đó, cúng đó nhưng mà phải có cái lời mới cúng, đúng không? Mà Phật tử mình coi bộ thích kiếm lời đó, cho nên thường nói những câu ăn chay mùng một bằng ăn chay cả năm, phải không? Quý vị kiếm lời nhiều quá, ăn chay có ngày mùng một mà quý vị tích bằng ăn chay cả năm là quý vị quá là tham, phải không? Ăn chay có ngày mùng một còn mấy mùng kia thôi tha hồ giết con này con kia để ăn, rồi quý vị nói một câu ăn chay ngày đó bằng ăn chay cả năm. Vậy thôi quý thầy cứ ăn chay ngày mùng một thôi là đủ rồi, phải không? Mà quý thầy ngày nào cũng phải tránh sát sanh, rồi phải ăn chay, phải niệm Phật, vân vân. Cho nên hôm nay nói thẳng mấy cái này, quý vị có buồn không? Buồn không? À, dạy quý Phật tử là phải dạy đúng chánh pháp, chứ không có gì nể được, phải không? Quý vị nào thấy mình có cái đi hơi lệch đó thì phải đi trở lại cho nó đúng, chứ còn chiều quý vị quá, quý vị nói cái gì cái tăng ni cũng gật gật hết, rồi thầy trò mình biết đi về đâu, đi tới Tây Ninh thôi quá, không tới Tây Phương được, phải không quý vị? Cho nên phải nói thẳng, nói là để cho chúng ta làm cho trúng, mà có trúng rồi, đúng lời Phật dạy thì mới được cái lợi ích, mới được an vui. Bây giờ nói thêm cái này nữa nha, cái này chắc Phật tử mình cũng vướng hơi nhiều. Quý vị một năm, nhất là tháng này đến tháng tư, hay xuống Châu Đốc để dâng lễ cúng bà, đúng không? Mà mình là Phật tử rồi, quý vị cúng bà mà quý vị hứa trả lễ bằng con heo quay, vậy thì quý vị hứa trả lễ đúng chưa? Hả? Đúng chưa? Mỗi lần quý thầy về Vạn Linh đó, đi ngang miễu bà thì thấy người ta cúng con heo quay, rồi ghim cái con dao lên đó, rồi rưới rượu lên con heo quay đó, phải không? Rồi khấn khấn cái gì đó, rồi chia nhau người cái đầu, người cái thân, người miếng thịt, vân vân. Mà thầy hỏi quý vị cúng con heo quay trả lễ cho bà đó, là quý vị đang tạo nghiệp thiện hay tạo nghiệp dữ? Nghiệp thiện hay nghiệp dữ? Mà Phật tử mình có hứa trả lễ con heo quay không? Ở trên không, ở dưới có, phải không? À, đôi khi mình đi chùa lâu năm rồi mà đi đến miễu bà này kia vẫn hứa trả lễ con heo quay thì thấy là đáng buồn quá. Thờ Phật mà không hiểu lời Phật dạy, đúng không? Mà không hiểu lời Phật dạy cho nên chúng ta tạo nghiệp ác, mà chúng ta không biết mình đang tạo nghiệp ác. Chẳng hạn quý vị hứa với bà sao? Nếu con làm ăn phát tài phát đạt, con về tỉnh xá Ngọc Châu Như này ủng hộ mấy trăm phần quà từ thiện cho người bị mù, bà vui không? Bà vui đúng không quý vị? Còn quý vị hứa trả lễ con heo quay thì chắc riết bà cũng bỏ cái miễu luôn, không dám ở nữa, tối ngày sát sanh cúng tế đủ thứ hết. Cho nên quý Phật tử phải căn cứ nơi lời Phật dạy để chúng ta làm cái gì cũng không đi xa, đi quá xa, đi trái ngược với Phật dạy. Nếu mà trái ngược thì nhất định không được vui, không lìa tai nạn mà còn bị khổ đau. Mà khổ làm sai lời Phật thì trách ai? Trách quý thầy quý cô hay phải trách mình? trách ai? À, trách mình với thầy với cô dạy hết rồi, mà tại mình không nghe, không làm, rồi cái khổ nó đến, mà khổ vui nó đến. Thì quý vị thấy do mình tạo hay do ông trời ông ban? Quý vị thấy do ai? À, do mình tạo. Chẳng hạn như đời này quý vị làm ăn phát tài phát đạt, có tiền nhiều, là do trời ban hay do quý vị gây cái nhân gì? Do quý vị gây cái nhân bố thí cúng dường, không có trộm cắp mà biết thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, thì được cái quả báo giàu sang phú quý, đúng không quý vị? Đức Phật là người chỉ đường cho mình đi, đây là con đường tươi sáng chúng con phải đi, đây là con đường đau khổ chúng con nhất định không đi. Mình đi trên con đường tươi sáng thì mình được an vui hạnh phúc, còn cứ đi trên con đường đau khổ mà muốn an vui hạnh phúc được không? Không thể được. Cho nên quý vị gặp khổ, quý vị trách trời hay trách mình? Trách trời hay trách mình? À, phải trách mình trước tiên, phải sám hối, rồi phải làm lành, phải ăn chay niệm Phật càng nhiều để qua tai nạn nha. Còn khi được giàu có, được vui á, nên chảnh hay là nên làm phước tiếp? Quý vị được giàu có thì nên chảnh, nên khinh người này, xem thường người kia, ăn chơi sa đọa, hay tiếp tục làm phước thiện? À, nếu mà chúng ta được giàu mà xem mọi người không ra gì hết, đi ra đường thấy ông trời chứ không thấy ai hết á, rồi ăn chơi trác tán sa đọa, thì quý vị nhớ nha, có một ngày không có chiếc xe để đi, có một ngày nào đó cũng không có cái nhà để ở nha. Quý vị nên nhớ như vậy. Không phải chúng ta được nhà cao cửa rộng, tỷ này tỷ kia mà không biết tạo phước nữa đó, thì ông bà nói một câu làm sao? Tiền mà như núi nó cũng hết nữa. Quý vị thấy ở ngoài đời có những tình trạng đó không? Có rõ ràng. Đi xe hơi, ở nhà sang cửa rộng, mà tới chừng trả quả rồi á, bao nhiêu cũng tan hết quý vị, đúng không? Mà ngay lúc mình được phước thì mình phải tạo phước, chứ đừng ngay lúc được phước mà không tỉnh, không thức, mà để mê lầm tạo tội, thì cái phước báo đó có ngày nó sẽ cạn kiệt, tan tành. Mà nó cạn, nó tan thì mình phải chịu cảnh nghèo khổ trở lại. Mà chừng đó nghèo khổ rồi mới lên đi tu. Còn lúc giàu có thì sao? Kiếm nó ở chỗ tu không có, mà kiếm nó ở chỗ nào có quý vị? Ở nhà hàng hải sản thì đầy hết, đúng không? Tới chừng có hoạn nạn thì lên nhờ mấy thầy mấy cô cầu nguyện dùm, đi niệm Phật cơ bộ phấn khởi lắm. Mà tới chừng nó được phước rồi á thì sao? Phật nó cũng bỏ luôn, phải không? Chùa nó cũng xa luôn. À, có tai nạn thì nhớ Phật, mà hết tai nạn thì nhớ không? Không nhớ Phật. Cho nên Pháp Đăng thường nói với quý Phật tử, nếu chúng ta không khéo tu thì chúng ta là những đứa con, mà đứa con này bạc bẽo với Phật quá, đúng không quý vị? Mình có bạc bẽo không? À, khỏe mạnh thì nó lo làm ăn ngoài đời, lên chùa mặt hớt hải là biết có chuyện rồi đó. Quý vị biết có chuyện gì không? Sau khi quy y rồi không thấy mặt mày người đó đâu hết, hỏi tới pháp danh nó cũng quên luôn, đúng không? Mà tới chừng nó lên chùa là biết có chuyện rồi. Có chuyện gì? Một là làm ăn thất bại, hai là trong nhà có người qua đời, thì nó mới nhớ tới Phật, đúng không? Còn bình thường thì nó đi vui đi chơi ở đâu á. Cho nên quý vị nhớ một cái điều quan trọng, chúng ta tu không phải có tai nạn mới tu. Quý vị nhớ như vậy, không tai nạn mình cũng tu, mà nhờ lúc bình yên mình tu đó, khi tai nạn nó đến, nhờ sức tu bình thường thì nó chuyển từ cái nặng mà thành cái nhẹ hoặc tiêu trừ luôn. Còn bình thường quý vị không tu thì khi tai nạn tới là cái quả xấu mình phải trả đó, thì mình phải chịu 100%. Quý vị nhớ không? Đó. Còn mà bình thường quý vị tu, giống như bình thường quý vị có đắp đê, ngăn lũ vân vân, thì khi lũ nó đến thì sao? Mình có sẵn cái đê vững chắc mình chặn rồi, đúng không quý vị? Đó là cái sức tu lúc bình thường, nó có khả năng nó chuyển hóa được những quả báo khổ mà mình phải trả, mà từ cái nặng nó trở thành cái nhẹ. Vậy quý vị chờ tai nạn mới tu hay bình thường phải lo tu? Nhớ nghe, mai mốt mà tới mùa lúa mà ni sư hỏi sao không đi niệm Phật, mà quý vị trả lời bận thì sao? Phải bị phạt quỳ hương, đúng không? Tới mùa lúa cấy xạ gặt gì đó mà vắng mặt quá chừng, mà quý ni sư hỏi sao không đi niệm Phật nữa, bạch sư con nay con bận xạ lúa rồi, đúng không? Mà quý vị nè, bình thường mình nói bận với ai được mình nói, nhưng mà Diêm Vương tới rồi thì nói với ông bận được không? Nói bận được không? Quý vị trả giá với ông được không? Nó đợi tôi gặt lúa xong tôi đi theo ông chịu không? Ông tới là lên đường liền, phải không? Mà bình thường sao mình tu cơ bộ hời hợt quá, đúng không quý vị? Quý vị mà tu niệm Phật không có qua Diêm Vương tới, mà Phật đón mình, mà quý vị xem thường, quý vị chịu làm bạn với Diêm Vương hơn chắc, đúng không? Chịu làm bạn với ổng thì mai mốt ổng đón mình. Còn quý vị làm bạn rồi làm đệ tử của Phật A-di-đà, siêng tu niệm Phật, bền chí tu niệm Phật, thì Phật thánh chúng tới đón rước quý vị. Lợi ích thứ 4 của vạn đức hồng danh là xưng danh diệt tội. Đó quý vị nhớ ha. Mỗi lần chúng ta xưng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vì niệm Phật một tiếng diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, quý vị thấy rất là vô cùng công đức rộng lớn, gọi là vô lậu thiện căn. Công đức niệm Phật đó là cái căn lành thoát khỏi cái phiền não sanh tử luân hồi. Cho nên ngài Tông Đảng dẫn lời kinh, niệm một câu Phật thì tiêu được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp luân hồi. Thì Pháp Đăng nhớ trong mấy điệu sen thanh có kể hai cái ông này. Một ông tên là Trương Trung Quỳ, ông kia tên là Trương Thiện Hòa. Mà hai ông này, ông làm cái nghề đồ tể. Một ông thì chuyên đập đầu trâu, bán thịt trâu. Còn một ông là chuyên đập đầu bò, bán thịt bò. Tới chừng hai ông bệnh nặng, sắp lâm chung rồi, sắp chết rồi, thì thấy quỷ sứ nó cầm chĩa ba, rồi tướng địa ngục hiện ra trước mặt. Ông sợ quá, ông cứ la làng kêu cứu ổng, cứu ổng. Thì ngang lúc đó có một vị tăng đi khất thực và nghe tiếng kêu la hốt hoảng của người bệnh nặng ở trong ngôi nhà đó, thì mới đi vào hỏi sự việc. Thì mới đến bên cái giường bệnh đó, mới khuyên là ông nên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, niệm một câu tiêu được tội nặng trong 80 kiếp sanh tử, và Đức Phật đón ông về cõi cực lạc. Rồi ông này ông sợ quá, ông kêu người nhà đốt hương lên cho tôi, đốt hương lên cho tôi. Ông thấy địa ngục quỷ sứ dữ tợn tới, thì trong lúc đốt hương ông cầm cái nhang, thì ông niệm Phật liên tục mạnh mẽ. Thì ông niệm Phật thì ông bất chợt ông nói hoa sen vàng hiện ra trước mặt rồi, hoa sen vàng đã hiện ra trước mặt rồi. Thì ngang đó ông tắt thở và được sanh về cõi cực lạc ở hạ phẩm hạ sanh. Quý vị thấy, cái người mà tạo cái tội nạn là cái nghề sát sanh đó, giết trâu giết bò, mà cái tướng địa ngục hiện, mà nhờ cái oai lực của vạn đức hồng danh mà tiêu được tội nặng, được sanh về cõi cực lạc ở hạ phẩm. Cho nên ngài U Đàm ngài có nói một câu: thà đối cũ liên cam phẩm thấp, còn hơn trần thế lại đầu thai. Thà sanh về cực lạc mà ở phẩm thấp, còn hơn là ở cõi này sao? Sanh trong bào thai, mà sanh trong bào thai là vui hay khổ quý vị? Quá khổ. Ở cực lạc thì ở hạ phẩm, ở trong hoa sen 12 đại kiếp, nhưng mà cái vui đó trong kinh nói hơn cung trời thứ 33. Cái vui ở trong hoa sen vẫn còn vui hơn ở cõi trời. Còn quý vị thấy, quý vị tu mà quý vị mong đời sau được sanh trở lại làm người giàu có, quý vị hết khổ chưa? Chưa đâu quý vị. Cái nhân quả đang xen phức tạp vô cùng. Chẳng hạn như quý vị giàu có, sanh ra mà đời trước quý vị lỡ giết con trâu con bò, thì nó trở lại đầu thai làm con mình. Ví dụ vậy ha, đầu thai làm con mình, mà làm con mình nó bị những chứng bệnh rất ngặt nghèo, khiến mình phải hao hết tài sản, coi như là cạn kiệt tài sản để chữa bệnh cho đứa con này mà nó vẫn không hết bệnh. Đó là chúng ta đang trả cái nợ sát sanh đó quý vị. Rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị tu niệm Phật, một câu danh hiệu Phật tiêu được tội nạn, nhưng mà quý vị nên đem công đức đó nguyện sanh về cõi cực lạc. Đó chính là cái quê hương an toàn, bảo đảm cho chúng ta, và quan trọng là giúp mình không thối chuyển ở nơi quả vị Phật. Chứ đừng có đem một đời niệm Phật này, quý vị nguyện sao? Đời sau cho con được sanh làm công chúa chẳng hạn vậy, đời sau cho con được giàu có, hoặc đời sau cho con được đi tu, đi xuất gia. Đừng nguyện cái đó mà ngài Ấn Quang đã nói là nên vâng lời Phật, nguyện thẳng sanh về cõi cực lạc. Mà sanh về cõi cực lạc được ba cái lợi ích lớn. Một là chấm dứt, giải thoát cái khổ của sanh tử luân hồi. Lợi ích lớn thứ hai là bảo đảm thành Phật. Cái từ bảo đảm này Hòa Thượng Trí Tịnh dùng, chúng ta phải nghiêng nghiệm kỹ và thấy rất là chính xác. Bảo đảm có nghĩa là không thôi lui, lúc nào cũng tiến đến khi thành tựu quả vị Phật thì thôi. Mà đã thành tựu quả vị Phật rồi thì được cái lợi thứ ba khi sanh về cõi cực lạc là có cái năng lực rộng lớn đi vào cõi khổ để độ chúng sanh. Quý vị thấy vô cùng quan trọng. Vậy thì chúng ta tu, quý vị chịu nguyện về cực lạc để thành Phật, hay nguyện sanh trở lại cõi này để hưởng phước? Quý vị chịu cái nào? Mình về cực lạc để được thành Phật độ chúng sanh, đó là lợi ích lớn. Còn chúng ta không nguyện về cực lạc, mong ở cõi này hưởng phước báo, thì Đại sư Ấn Quang quở mình là đem cái viên minh châu vô giá để đổi lấy cái viên kẹo để ăn, đúng không? Thì quá là khờ khạo. Mà cái người nhận cái viên minh châu đó nhiều, hay là người khờ khạo đổi viên kẹo để ăn nhiều? Chắc tu mà mong hưởng phước nhiều hơn, đúng không? Chứ tu mà mong vãng sanh thành Phật có bộ đếm trên đầu ngón tay, đúng không quý vị? Giờ chúng ta thử hỏi với sư cô trụ trì, cái ai vô tịnh xá Ngọc Chân Như này cúng dường xây cái giảng đường mà bạch với ni sư: con nguyện đem công đức này nguyện cho con cùng chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chưa? Có không? Có, vậy là mới là số 1. Còn cúng số tiền nhiều mà cứ nguyện cho con được giàu có, được có phước, được này được kia thì cũng tốt quý vị, nhưng mà vẫn còn đi trong luân hồi, đúng không? Còn nguyện về cực lạc mới là cái nguyện cao quý, thành Phật, thoát cái khổ luân hồi sanh tử để độ chúng sanh. Và Phật tử mình á, Phật dạy thì không chịu làm theo. Lúc mà Phao Đăng mới tu quý vị, Lúc đó thì pháp môn tịnh độ chưa được mở rộng như bây giờ. Cứ nghe mà nguyện về cực lạc đó nha. Chỉ nghe khi mà cúng cơm cho người chết đó, mới nghe là nguyện hương linh đó, sanh về cực lạc. Chỉ nghe lúc đó thôi. Và cái từ sanh về cực lạc chỉ dùng khi cầu siêu. Khi cầu siêu người chết mới nguyện sanh về cực lạc. Nhưng mà chúng ta đọc kỹ trong kinh A Di Đà thì Đức Phật khuyên chúng sanh phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Vậy thì câu này Đức Phật dạy mình là ngay trong hiện tại phát nguyện hay đợi chết rồi mới phát nguyện? Hả? Câu này Phật dạy là ngay trong hiện tại chúng ta đầy đủ tín nguyện hạnh thì chúng ta mới được hoa sen nở nơi chính phẩm, chứ không phải đợi lúc chết rồi mới nguyện sanh về cực lạc giùm nha. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng lời Phật dạy, đừng có hiểu sai. Quý vị thấy, nếu mà pháp môn tịnh độ mình á không có phát huy cho đúng chánh pháp, đúng lời kinh á, cứ chờ tắt thở rồi chư tăng chư ni tới cúng cơm hoặc là cầu siêu mới nguyện về cực lạc đó, thì nó xảy ra cái tình trạng này. Thờ Phật A Di Đà người ta không dám thờ. Người ta nói Phật A Di Đà chỉ thờ khi nào trong nhà có người chết, đúng không? Kinh A Di Đà người ta bình thường không dám tụng. Người ta nói là sao? Khi có đám tang mới tụng kinh A Di Đà. Rồi một cái sai lầm thứ ba, niệm Phật A Di Đà không dám niệm lúc bình thường, chờ ngáp ngáp trên giường bệnh hoặc chết rồi mới niệm Phật A Di Đà. Vậy thì Đức Phật A Di Đà buồn không? Buồn mà biến pháp môn tịnh độ thành một màu chết chóc thê lương, đúng không quý vị? Cứ nghĩ cõi cực lạc, nghĩ niệm Phật, nghĩ tu tịnh độ là dành cho người chết, đúng không quý vị? Mà chính những cái đó do ai làm? Do ai làm? Phật đâu có dạy, mà do chính chúng ta làm đó quý vị. Do chính chúng ta hiểu sai, chúng ta làm sai, cho nên biến pháp của Phật từ cái pháp an vui hạnh phúc cho người tu ngay trong hiện tại, giờ phút lâm chung và luôn cả đời sau, trở thành một cái pháp chỉ dành cho người chết thôi. Phải không? Có đăng có một bà Phật tử hồi đó, bà có nói, bà nói còn không dám tụng kinh A Di Đà. Có đăng hỏi sao không dám tụng, thì bà mới nói kinh A Di Đà khi nào trong nhà có người chết mới tụng thầy ơi. Mà trong kinh A Di Đà có câu nào mà Phật dạy khi có người chết mới tụng kinh này không? Không bao giờ có. Mà cái đó là do mình đặt ra, đúng không quý vị? Rồi chẳng hạn quý vị Phật tử mà có người mất á, chư tăng chư ni tới tụng kinh cầu siêu á, mà quý vị đưa ra điều kiện phải tụng cái bài sám nhất tâm mà quý vị mới chịu. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, đúng không? Cha lành vốn thiệt Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con, vân vân. Quý thầy quý cô ban hộ niệm tới viếng tới tụng kinh, phải tụng kinh A Di Đà là tụng luôn cái bài sám đó mới chịu nha. Mà tụng ít tụng ngắn thì giận á, đúng không quý vị? Còn bình thường kêu nó tụng nó không tụng, rồi đợi đến chết rồi tới nhà tụng còn chê ngắn chê dài nữa, đúng không? Còn lúc sống khóa tu mở thì không chịu về tu, mà tới khi vậy đó mấy thầy mấy cô tới tụng kinh còn thầy đó tụng thiếu, cô đó tụng đủ, tụng gì mà ngắn quá, vân vân. Bình thường tu thì lặng không chịu tu, mà phải đọc bài sám nhất tâm mới chịu. Mà cái bài sám đó quý vị nên nhớ là cái văn phát nguyện vãng sanh của ngài Sám Chủ Từ Vân, chứ không phải cái đó tụng cho cái người chết, đúng không quý vị? Mà Phật tử mình không có tìm hiểu kỹ rồi cứ có đám tang là tụng bài đó cho đủ thủ tục, chắc tụng xong rồi dòng nó mới siêu. Cho nên quý vị yêu cầu mà không làm là quý vị buồn. Cái đó là cái gốc, cái bài văn phát nguyện vãng sanh của Đại sư Tuân Thức á, hay còn gọi là Sám Chủ Từ Vân. Mà dần dần cái chúng ta đem cái bài văn đó làm cái bài sám cầu siêu thôi à. Thấy không? Từ cái chỗ chí nguyện cao thượng quý báu vậy, cái mình đổi thành cái việc cơ vợ nhỏ quá. Cái bài đó là của bậc cao tăng á, cái tâm nguyện của ngài đặt ra cái bài văn đó mà mình không hiểu, cái mình cho sám cầu siêu. Vậy đáng thương không quý vị? Chắc ngài còn sống ngài cũng buồn, phải không? Rồi cái lợi ích thứ năm, trì niệm được phước. Đó, quý vị mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, công đức cũng đủ mà phước đức cũng không thiếu. Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn đem 7 loại báo trong 4 thiên hạ cúng dường Phật và La Hán. Quý vị thấy cao quý chưa? Niệm Phật á, cái phước hơn đem 7 loại báo. 7 loại báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não đó, mà trong 4 thiên hạ cúng dường cho Phật và A-la-hán. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Quý vị biết không? Tại vì cái phước mà cúng dường đó là cái phước báo sanh diệt. Nó có nhưng mà nó có lúc hết phước, đúng không? Chẳng hạn sanh về cõi trời, hết phước cũng phải tuột xuống cõi người hoặc vào loài súc vân vân. Còn chúng ta niệm Phật là cái chân thật, giống như là viên kim cương không bao giờ bị tan hoại. Bởi vì niệm Phật là trở về với cái tánh Phật, tánh biết, thường biết rõ ràng sáng suốt của mình. Càng niệm Phật thì tâm mình dần trở về với cái thanh tịnh sáng suốt. Vì đó là cái chân thật cao quý, nó không bị sanh diệt. Cho nên cái phước á, hơn đem 7 loại báo trong tứ thiên hạ cúng dường cho Phật và La Hán. Cho đang nhớ có một cái câu chuyện trong kinh là có một ông lão tới xin xuất gia mà ngài Xá Lợi Phất một kiền liên không có cho. Mấy ông lão này không có cái căn lành ở trong đạo, thì ông mới ngồi khóc ở bên đường đi vào tinh xá. Thì ngang đó Đức Thế Tôn đi khất thực về, thì Đức Phật mới hỏi là tại sao ông ngồi đây ông khóc. Thì ông dạ, lão mới nói là con muốn phát tâm xuất gia mà hai ngày Xá Lợi Phất một kiền liên là không có cho. Thì Đức Phật mới nói các vị La Hán thần thông chỉ trong 84.000 kiếp về trước mà thôi, chứ không thể thấy xa hơn nữa. Và cuối cùng Đức Phật mới kể cái tiền kiếp của ông này, là trong nhiều kiếp về trước ông này là tiều phu đốn củi. Thì tiều phu đốn củi đi vào rừng, thì một hôm ông đi đốn củi về thì có con cọp nó phát hiện ông, nó muốn ăn thịt, nó rượt đuổi. Thì trong lúc rượt đuổi ông túng quá, ông leo lên cái cây. Mà khi leo lên cây rồi đó, thì ông mới la lớn: Mô Phật cứu con, Mô Phật cứu con. Thì do cái câu mà Mô Phật đó quý vị, đó là một cái căn lành ông đã gieo mà trải qua vô lượng kiếp, bây giờ phát khởi. Cho nên ông xin đi xuất gia, và nhờ cái câu Mô Phật đó, đời nay ông gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và được Phật thâu nhận làm đệ tử xuất gia. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại hoặc tương lai nhất định thấy Phật. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Đà là quý vị nhất định thấy được Phật, không nghi ngờ. Cho nên cái lợi ích thứ sáu mới nói quả báo cảm được thấy Phật. Vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật. Đó, quý vị niệm Phật thì nhất định thấy Phật. Giống như là con nhớ mẹ, mình là người con nhớ tới mẹ. Đức Phật A Di Đà 48 đại nguyện ví như mẹ nhớ con, thì hai mẹ con chắc chắn gặp nhau không nghi ngờ gì hết. Và lớp thứ bảy là đích thân Phật đón rước vãng sanh. Đó quý vị nhớ ha, hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón người tu vãng sanh cõi cực lạc. Tới chết là ai cũng sợ chết hết, mà người tu tịnh độ của mình tới chết không có sợ, càng mừng nữa. Tại sao mừng? Mừng mình được đi qua sống ở cõi Tây Phương cực lạc, đúng không quý vị? Thì nên mừng hay nên buồn? Nên vui, nên mừng, chứ không có buồn. Cho nên quý vị mà sống trên đời mà gặp cái bệnh tật tới thì quý vị nên cười hay là nên ngồi chào quạo? Hả? Nên cười, nói sao? Tôi sắp về với Phật, mừng chứ không có buồn, phải không? Còn tu tịnh độ mà bệnh cái ngồi quạo rồi ngồi buồn quá thì quý vị về với Phật hay là ở Ta Bà? Hả? Tới chừng đó ở Ta Bà tiếp, sợ chết đó. Sợ chết cho nên đâu có muốn bỏ thân này. Muốn bỏ thân này để được sanh về cực lạc, lúc nào cũng bình thản trước mọi thuận nghịch, bệnh chết sanh tử trong cuộc đời, thì mình mới là cái người chân thật vãng sanh. Còn cái gì tới cũng la làng hết. Cái vui thì mừng hớn hở, cái buồn thì khổ quạo quọ đủ thứ hết, thì chúng ta chưa phải là người chân thật tu tịnh độ. Cho nên cái lễ thứ bảy là Đức Phật đích thân Ngài đón rước chúng ta vãng sanh. Vậy thì cuối đời quý vị có lo nữa không? Có lo không? Không còn lo rầu. Mà không còn lo rầu thì bây giờ chúc quý vị lúc nào cũng chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tín nguyện hạnh của mình cho được tinh tấn bền chắc, mỗi ngày niệm Phật không bỏ sót. Quý vị chịu chưa? Chịu rồi thì chúc quý vị ai nấy cũng được nêu danh nơi chính phẩm sen vàng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Trước khi dâng lời tác bạch, chúng con thành kính đốt nén tâm hương, đầu thành đảnh lễ, ngưỡng mong đại đức giảng sư chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con kính nghe nhất từ vi sư, bán từ vi sư, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng tày ơn sâu. Trải qua một cuộc bể dâu, lời thầy là những hạt châu soi đường. Hôm nay quý thầy đã ban bố cho chúng con những lời dạy vô cùng quý báu, là kim chỉ nam cho chúng con trên bước đường tu học. Với ân đức này, chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào để cảm tạ cho căn xứng. Vì thế, chúng con sẽ sách tấn nhau, tinh tấn niệm Phật hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Thầy. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ quý Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe là bóng mát để che chở cho hàng hầu học chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
xin tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều